chúng ta ổn định chỗ ngồi, ngồi thật ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe thở của mình và an tâm về tinh thần của chúng ta một cách trọn vẹn trong những phút thức tại. Hãy nghe tiếng chuông niệm Phật.
Bắt mình đi tiêu chảy, thấy không? Nhưng mà dần dần cái mình làm mất đi dần dần cái mình đưa vào nó quá tải, thành ra nó không có thải ra được cái, nó không chuyển được cái, chứ đó là một con đường rất là tự nhiên. Và ông bà mình thường làm gì? Khi mình bị tà khí xâm nhập, khi bị bế tắc, cái chuyện cạo gió, dắt hơi, xông hơi, một chén cháo cảm, thì tất cả những cái đó có phải là khai thông, đẩy nó ra không? Thành ra đó là những cái rất là căn bản. Mà càng ngày thì mình càng đi xa rồi, càng ngày mình càng đi xa rồi. Thành ra có khi mình cứ nghĩ rằng cái thuốc tây nó tốt, mình lạm dụng. Và quý vị nên nhớ rằng cái gì mà khi mà mình vay mượn bên ngoài thì từ từ mình sẽ bị lệ thuộc. Mà khi mình bị lệ thuộc bên ngoài thì cái khả năng của tự thân mình nó sẽ mất dần, nó sẽ yếu dần. Đừng nói gì trên, bây giờ mình đang có cái tay mình hoạt động như vậy, cứ tự nhiên mình bị gãy xương, mình băng bột, mình cho nó nghỉ 2-3 tuần là bắt đầu nó teo cơ, nó rút gân lại, phải không? Quý vị đi vào, quý vị mổ ruột thừa hay là quý vị mổ cái gì đó ngưng không hoạt động thời gian thì bắt đầu ra người ta phải tập vật lý trị liệu cho mình để cho nó hoạt động trở lại, chứ không nó teo nó rút lại. Thành ra khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên lý này thì cái việc đầu tiên của tất cả các bệnh lý là mình phải làm sao? Mình ngưng, mình hạn chế cái đưa vào, phải không? Giống như giờ mình muốn dọn dẹp một cái nhà của mình cũng vậy, mình thấy nó bề bộn, mình thấy nó dơ giấy, mình thấy nó hôi hám, thì cái chuyện trước hết mình phải làm là mình hạn chế tối đa cái việc đưa vào. Thậm chí có khi là mình phải cắt luôn, ngưng luôn, không có đưa vào, tùy theo là cái không gian của mình có bao nhiêu, tùy theo là nó bế tắc đến mức độ nào. Thành ra mình nói là hạn chế đến mức tối đa cái việc đưa vào. Sau đó là mình bắt đầu sắp xếp, phân loại, quét dọn, chùi rửa. Thì như vậy trong cái con người mình cũng vậy. Thành ra từ cái suy nghĩ đó, từ cái nhận thức đó thì cái nguyên tắc đó cũng giống như trong con người mình. Mình sẽ hạn chế đưa vào tối đa. Và đặc biệt nhất là những cái chất liệu mà nó tạo ra chất độc. Những cái chất liệu nó tạo ra chất độc. Lấy ví dụ như mình thấy mình đã học cái nguyên lý hai mặt rồi. Cái chất càng dinh dưỡng bao nhiêu, khi nó không chuyển hóa được thì nó biến thành chất độc bấy nhiêu. Cái mà nó càng dư thừa là nó sẽ biến thành rác rưới chất độc. Thành ra trong lúc nó đã không chuyển hóa được, nó đang bế tắc mà mình đưa vào, tức là vô tình mình sẽ đưa thêm cái chất độc vào. Thành đó là cái nguyên tắc thứ nhất. Cái nguyên tắc thứ hai nữa mà sáng nay chúng tôi nói với quý vị đó, mình đặt chân đúng trên con đường chánh đạo thì mỗi một bước mình đi là sẽ gần hơn cái đích một bước. Thành ra cái quan trọng mình có đặt đúng hướng hay không. Thành ra khi mà mình muốn đi đến cái sự giải quyết tận gốc cái bệnh tật trong hiện đời, giải quyết cái đau khổ triền miên trong vô lượng kiếp, mình phải biết tại sao mình có mặt ở đây. Mình phải biết tại sao mình có mặt ở đây. Thành ra nó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà cái trước hết mình nói là, tức là khi mình có mặt ở đây là bởi vì mình có ba cái yếu tố. Thứ nhất là mình có cái thông thường người ta nói là tham sân si. Thông thường người ta nói là tham sân si, nhưng mà thật ra cái đầu tiên là cái si mê, cái tri giác sai lầm, cái nhận giả làm thiệt. Mình chấp cái thân này là có thiệt, cái thân này là cố định, là vĩnh hằng, là quan trọng. Từ cái chấp thân đó mình bắt đầu bị thu gom tích lũy. Đặc biệt nữa là khi đầu tiên nó chỉ là gì? Đầu tiên hết nó chỉ là một cái thân trung ấm, một cái thể năng lượng di chuyển tự do trong không gian thôi. Vì một cái ý tưởng sai lầm nó nghĩ cái thân này là thật, thành ra nó đi tìm cái thân nó ghé vào. Thì từ cái ý tưởng đó nó bắt đầu nó bị chiêu cảm, nó thu hút đến cái sự giao phối, tức là có sự cộng hưởng của hai nguồn năng lượng thì tự nhiên nó sẽ cộng hưởng, nó mạnh lên, nó mới đủ sức để nó chiêu cảm cái năng lượng kia đấy. Còn nếu như không có sự giao phối, không có sự hợp nhất năng lượng, không có sự cộng hưởng đó thì không bao giờ đủ cái năng lực để chiêu cảm, để hút cái từ trường cái đến cả. Thành ra vẫn có nam, vẫn có nữ, vẫn có đực, vẫn có cái. Nhưng mà nếu không có sự giao phối, không bao giờ có sự đầu thai, không bao giờ có sự thụ thai, không bao giờ có sự tái sanh. Và theo nguyên tắc năng lượng thì khi hai nguồn năng lượng hợp nhất lại với nhau, cộng hưởng lên, thì nó bắt đầu nó gia tăng nguồn năng lượng. Và lúc đó cái lực hấp dẫn nó tác động mạnh hơn, thì nó chiêu cảm cái thần thức tới. Thành ra chúng ta thấy từ một cái thân năng lượng tự do thông thoáng mà bị kẹt, bị dính vào, mà bị chiêu cảm, để tinh tra và huyết mạc, ba yếu tố căn bản. Quý vị thấy chưa? Rồi từ ba yếu tố căn bản đó, từ vô tướng biến thành hữu tướng từ ngay lập tức, thì nó lại càng chất hơn nữa, tức là cho cái nhận thức của mình là đúng. Thành ra từ đó nó mới bắt đầu nó mượn ba cái yếu tố mà tạm gọi là có năng lượng, có thể chất để nó xây dựng cái nền tảng căn bản mà phát triển, đó là chất bột, chất đạm, chất béo. Chứ còn nếu mà nó ăn toàn rau xanh không thôi, nó chỉ có chất khoáng, vitamin, không có calorie, thì không bao giờ nó xây dựng xong cái nền tảng căn bản gì, nó phát triển được hết cả. Chỉ có ba cái nền tảng căn bản có thể xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp năng lượng cho nó là chất bột, chất đạm, chất béo. Thành đó là lý do tại sao trong 3 ngày đầu tiên của quá trình thanh lọc là tối thiểu nha, tối thiểu là phải 3 ngày mình phải ngưng, không đưa vào hay là hạn chế tối đa không đưa vào ba chất đó. Tại vì khi có mặt của ba chất liệu đó là nó sẽ chụp, nó kéo vào để nó xây dựng, nó phát triển lên. Đó là cái tập khí từ vô lượng kiếp của nó, đó là cái nguyên tắc của lực hấp dẫn. Tức là thành ra chúng ta thấy từ ba yếu tố kia nó dẫn tới ba yếu tố này đó. Thành đó là lý do tại sao trong 3 ngày đầu tiên là tối thiểu chúng ta không nên đưa ba chất này vào. Càng có mặt của ba chất này là quá trình hấp thụ nó sẽ đi vào, quá trình đào thải nó sẽ không có. Tức là quá trình hút vào nó sẽ nhiều hơn quá trình đưa ra, thì như vậy nó sẽ cản trở cái việc mình sắp xếp, dọn dẹp và đẩy ra. Thành ra cái nguyên tắc thứ nhất mình phải nhớ, nếu mà mình vi phạm cái nguyên tắc này thì nó sẽ hỏng việc, hay là nó sẽ không có cái hiệu quả cao. Rồi mình lý do tại sao mà mình lại phải sử dụng dầu là một trong ba chất này, mà dầu lại là cái chất calorie cao nhất, năng lượng cao nhất. Bởi vì trong cơ thể mình tất cả các tế bào của mình đều có một cái màng tế bào là lipoprotein, tức là chất béo. Bởi vì gan và mật nó làm việc, nó phát triển, nó sinh hoạt trong môi trường chất béo. Thành ra để đi vào bộ chỉ huy tối cao, để đi vào những tế bào đó vượt qua hàng rào, nó bắt buộc mình phải có cái môi trường đúng của nó mình mới vào được. Thành ra nếu như mình không sử dụng môi trường dầu, mình không đi sâu vào bên trong được. Mà nếu như mình sử dụng môi trường dầu trong ngày thứ nhất, ngày thứ hai, mình đã vi phạm cái nguyên tắc căn bản này. Thành ra mình phải dung hòa tối thiểu là 3 ngày trở lại nguyên tắc bất quá tam, dựa trên 3 yếu tố căn bản đã hình thành, dựa trên 3 yếu tố này để nuôi dưỡng và phát triển. Thành ra từ đó chúng ta thấy cái quy luật bình thường gọi trong thế gian bất quá tam là như vậy, phải không? Thành ra quý vị thấy cũng từ đó mà Đức Phật mới chế ra thế giới là một gốc cây, một cái mã, một cái mái hiên, một ngôi nhà hoang mà chư tăng không được ở quá 3 đêm. Thành ra đó là cái nguyên tắc thứ hai chúng ta phải biết. Nếu như mình không ngưng nghỉ, không hạn chế ba cái chất này thì quá trình của mình không có hiệu quả, hay là nó không được, hay nó ngược lại. Còn nếu mà mình không sử dụng cái chất dầu thì bảo đảm mình cũng chả bao giờ chùi rửa được sạch sẽ cả. Tại vì nó là cái dung môi, nó là cái chất căn bản để thẩm thấu đi vào sâu. Cũng như nếu quý vị chùi cái nhà này mà quý vị chỉ chùi bằng nước không thôi thì không bao giờ sạch cả, nếu không có xà bông là chất béo. Đó là cái chất căn bản trước. Nó có thể tẩy được dầu, nó có thể tẩy được keo, nó có thể tẩy được màu. Nhưng mà có thể là những cái chất màu hay là những cái chất keo nó không tẩy được sạch. Nếu mà mình thêm Oravan vào thì nó có thể tẩy được thêm cái màu sạch hơn. Nếu mình thêm xăng hay là dầu lửa thì có thể nó tẩy những cái chất keo nhanh hơn. Nhưng mà bản thân xà bông nó có chất béo trong đó là nó cũng có thể tẩy rửa được hầu hết. Huống chi trong thực phẩm của mình, trong con người mình, hầu hết cái môi trường hàng rào nó đều là cái chất béo. Thành ra nếu mình không sử dụng chất béo mình sẽ không thể nào đi sâu vào bên trong được. Thì mình hiểu rõ cái nguyên lý đó thì chúng ta phải biết dung hòa. Để quá trễ thì cũng không nên, tại mình không thể kéo dài, mình còn phải sinh hoạt. Mà đi sớm trước 3 ngày nó sẽ giảm tác dụng. Thành ra mình phải lấy cái mốc 3 ngày là như vậy. Rồi, thì khi mình hiểu cái nguyên lý đó thì mình sẽ bắt đầu tiến tới sử dụng. Quý vị, ở đây chúng tôi cho quý vị một cái công thức như vậy. Nhưng mà mình, nếu mà mình có cái kiến thức hơn tí xíu, hay là nếu mình lắng nghe cơ thể mình hơn tí xíu, thì mình có thể gia giảm thay đổi. Cái nguyên tắc là giảm đưa vào và giảm chất cứng. Giảm chất cứng. Khi mà mình giảm những cái chất, khi mình giảm chất cứng, tức là mình đã bắt đầu giảm cái phần thô, phải không? Giảm cái phần thấp, và mình bắt đầu tăng nó lên từ từ những phần cao. Và đó cũng là nguyên tắc tự nhiên. Khi mà nó không có cái này thì nó bắt đầu đi lên dần, nó chuyển lên dần. Nhưng mà mình hỗ trợ cho nó thêm, tức là mình vừa giảm cái cứng và mình vừa tăng cái lỏng, tăng cái khí, tăng cái nóng. Thành ra mình sẽ tùy theo, tùy theo, chẳng hạn như cái người trẻ tuổi mình sẽ gia giảm cái liều lượng khác, cái người đang có bệnh nặng mình gia giảm khác. Rồi cái kế tiếp nữa là gì? Cái kế tiếp nữa là tất cả những loại rau củ chúng tôi sử dụng trong 3 ngày đầu thường là sử dụng củ. Nếu mình muốn thì những ngày sau mình có thể sử dụng trái được. Nhưng mà nếu mình có điều kiện thì mình tiếp tục dùng củ dài hơn. Tại vì sao? Hầu hết tất cả các bệnh ngày nay là bệnh âm. Tích lũy, tù động, bế tắc là bệnh âm. Thành ra mình phải dùng cái dương để mình trung hòa nó lại. Thành ra lúc đó là mình phải sử dụng củ nhiều hơn trái. Cái thứ hai nữa là củ, cái hàm lượng đường nó ít, hàm lượng khoáng chất nó nhiều. Thành ra mình không muốn sử dụng cái lượng đường nhiều. Mình không muốn sử dụng cái lượng đường nhiều, mình chỉ muốn sử dụng cái lượng dương lực và khoáng chất nhiều hơn. Rồi cái kế tiếp nữa là làm sao mình phải sử dụng được hết tất cả những loại rau củ nào để nó có thể đi vào hết lục phủ ngũ tạng. Để làm gì? Tại vì mình phải có đầy đủ hết màu, mùi, vị và dược tính để nó đi vào các cái cơ quan nội tạng đó, các kinh mạch đó. Thì cái sự chuyển hóa của mình, sự thanh tịnh hóa của mình, sự thanh lọc của mình nó mới đồng bộ hết. Còn nếu như mình chỉ đi vào một cơ quan, một hệ thống nào đó thôi thì cái phần của những cơ quan khác nó sẽ bị giảm thiểu. Dĩ nhiên mình có thể gia giảm, nếu giả sử như mình biết rằng mình đang bị một cái ung thư trực tràng, ung thư ruột già, thì nó thuộc về cái hệ bài tiết, thì mình sẽ gia tăng những cái nào nó liên quan đến hệ bài tiết và hệ hô hấp, bởi vì phế và đại tràng nó đi với nhau. Tức là mình ưu tiên một, mình gia tăng cái liều của các loại rau củ khoáng chất trong hai cái hệ đó. Nhưng mà mình vẫn có những cái hệ khác, bởi vì nó sẽ làm việc chung với nhau, chứ mình không phải cắt. Còn nếu mình thấy chẳng hạn như mình bị ung thư máu, ung thư máu, thì bây giờ mình phải đi cả tỳ vị, mình phải đi cả gan mật chẳng hạn, thì như vậy mình phải gia tăng những cái chất liệu. Thành ra mình có khả năng gia giảm những cái loại này, mình có khả năng thay thế luôn. Lấy ví dụ như bây giờ mình có những nơi không có củ cần tây, thì mình phải sử dụng cái gì? Củ cần tây chủ yếu là mình sử dụng cái vị nồng, mình sử dụng cái vị nồng cay và cái màu trắng để nó đánh vào phế và đại tràng, nó có thể thẩm thấu vào luôn trong tuần hoàn kinh mạch. Thì bây giờ nếu mình không có cái đó thì mình có thể gia tăng cái lượng củ cải, mình có thể thêm cái vị nồng cay của cái trái ớt Mỹ, hay là mình thêm gừng, đó. Thành ra mình có khả năng thay thế, miễn là mình hiểu được cái tính năng của nó. Hay là chẳng hạn như trong cái quá trình sở thì chẳng hạn như mình có thể sử dụng muối biển, mình có thể sử dụng muối đắng, mình có thể sử dụng dầu, mình có thể sử dụng đường ở nồng độ đậm đặc. Nhưng mà mình biết đường là chất ngọt, nó không tốt. Mình biết dầu là nó vi phạm, phải không? Nó vi phạm cái trật tự, cái quy luật đó. Trừ phi là mình sử dụng những cái loại dầu mà dầu sở, dầu có tính chất sở mà không có được hấp thụ. Nhưng mà cái đó thì nó rất hiếm, nó rất khó. Thành ra gần đây thì đặc biệt là ở những cái vùng châu Á thì nó dễ dàng kiếm những loại dược thảo, thì chúng tôi sử dụng chẳng hạn như cây mùn trâu, cây bông sứ, cây đại hay là đại hòa, tức là mình có những cái loại dược thảo để mình có thể sổ được. Thì lúc đó mình có thể thêm những cái loại đó để giúp cho cái việc tẩy rửa, cái việc sổ nó dễ dàng hơn. Thì trở lại một lần nữa là chúng ta biết rằng tất cả các bệnh ở tất cả các giai đoạn, cái phương pháp này đều giúp cái việc trước hết là khai thông. Cái việc trước hết là nó khai thông. Mà sau khi nó khai thông được rồi thì nó sẽ bắt đầu từ từ nó cân bằng. Tại vì nó đang bế tắc, nó muốn cân bằng nó không được. Thành ra cái việc trước hết khi nó khai thông thì nó sẽ đưa đến cân bằng. Sau khi nó khai thông rồi thì nó sẽ làm mới được. Tại vì trong quá trình nó khai thông là bắt đầu nó thải. Đã nói là cái con người mình nó rất là thông minh, quý vị, phải không? Cái con người mình nó có cái linh tánh cao hơn tất cả những động vật khác. Một cái cây mà bây giờ mình trồng, mình đem mình nhét nó vào trong máy hiên bóng râm, nó còn biết kiếm cái chỗ nào, cái góc nào có ánh sáng để nó chui ra, nó biết cái chỗ nào để nó vươn ra, nó không bị đè. Có ánh nắng đó, có ánh nắng chiếu vào đó mà cái máy tôn nó thấp tè tè, hay là cái máy nó thấp có đè, nó không phát triển được đó, nó tìm đường để nó mò ra. Thấy không? Một cái cây là hợp thực vật thôi mà nó cũng còn có cái tấm khôn của nó như vậy. Huống chi một cái con chó, một con mèo, một con người là động vật cao cấp nhất. Thành nó từ nó có cái khả năng để biết cái gì làm tốt cho nó, cái gì làm hại cho nó. Giống như chúng tôi nói cái việc cũng trời nắng chang chang, nhưng mà khi nó thấy nó lạnh, nó run, năng lượng nó thấp, tự động nó bò ra để nó phơi nắng. Nó phơi đến một lúc nắng quá, nóng quá, mệt quá, nó bắt đầu phải chui vô, nó rút lui. Chứ không phải là gặp nắng là trốn, gặp mát là chui ra. Đang lạnh thấy mò đang run mà gặp mát mà ra không có được. Thành ra nó biết. Thành như vậy là khi mình đưa cái gì vào, nếu như mình có mặt cho nó, mình cho nó thời gian, cho nó điều kiện thì nó sẽ biết cách xử lý hết. Thành ra khi mà mình có mặt cho nó và nó bắt đầu nó dọn dẹp, nó thông thoáng rồi, mình chỉ cần dùng nó để mình rà soát qua thôi. Thành ra cái phương pháp mà mình làm buổi trưa khi mình bu thư, cái phương pháp mình làm đó là mình ngồi tĩnh tâm, tức là mình dùng cái ánh sáng chánh niệm, cái ý thức của mình để mình soi chiếu. Đặc biệt là trong cái thời gian mình ngưng không đưa vào nữa và mình lại tháo ra, tức là nó trống trải hơn, nó thông thoáng hơn, thì nó làm dễ dàng hơn. Giống như bây giờ mình có một cái nhà kho mà nó đầy mít đồ ở trên, nó bừa bộn, mình không có đèn mình chiếu vào, mình không thấy được cái gì cả. Sau khi mình chiếu ánh sáng vào rồi thì mình sẽ biết cái nào là cái gì, phải không? Có thể là mình chưa thấy rõ nhưng mà nó che rồi, nhưng mình bắt đầu mình sắp xếp lại, mình phân loại lại cái nào cũ, cái nào hư mình dùng, cái nào thuộc bộ phận nào sử dụng cho gì mình sắp xếp ra. Thì cũng vậy, chúng ta thấy ngay bên ngoài cũng vậy, tất cả mọi cái nữa là có một cái linh tánh hết. Tức là chẳng hạn như chúng ta thấy khi ánh nắng mặt trời nó đi xuống, tức là năng lượng nó bị che lấp, không có ánh sáng thì không có năng lượng, thì cây cối nó đóng hết, phải không? Cây cối nó đóng hết. Nhưng mà khi ánh nắng vừa lên một cái, ánh sáng vừa ra một cái, thì cái lá nó sẽ hấp thụ và nó sẽ chuyển hóa liền ngay lập tức, màu nó xanh hơn, nó tươi, nó nở hơn. Các cái lỗ chân lông, các cái nhà máy nó bắt đầu hoạt động, cái hoa của nó bắt đầu bung ra, màu sắc của nó bắt đầu ra, hương của nó bắt đầu ra. Thì với cái ánh sáng chánh niệm của mình, với cái sự soi sáng của mình, thì ngay lập tức nó sẽ chuyển hóa hết tất cả những cái bế tắc, những cái sai lầm của nó. Nó có khả năng làm được những hết điều đó. Thành ra trong quá trình mà mình ngưng nghỉ không đưa vào mà mình lại dọn dẹp, tức là mình hỗ trợ nó thêm, thì nó sẽ giúp cái tiến trình nó rất là nhanh. Đó là lý do tại sao mình mới nói tới cái tầng thấp thôi, mình chưa nói tới cái tầng cao, tức là mình đi vào với cái sự tỉnh giác trọn vẹn, hay là với cái sự hợp nhất với cái lực hấp dẫn của vũ trụ, hay là với những cái từ trường tích cực của cái cộng đồng vân vân, thì nó lại còn mạnh hơn nữa. Đây là mới từ thân mình hiểu biết trên cái nguyên tắc vận hành của vũ trụ, của lực hấp dẫn, và mình làm cho nó thông thoáng trên cái phần vật lý và sinh lý thôi. Thì như vậy tất cả những loại rau củ mình sử dụng, mình có thể gia giảm liều lượng, mình có thể thay thế các loại, nghĩa làm sao nó đáp ứng được cái nhu cầu, nó đi vào hết tất cả các nội tạng. Thì chua đi vào gan, ngọt đi vào tỳ vị, mặn đi vào thận bàng quang, cay nồng đi vào đại trường, tức là ruột già và phổi. Đó, vị đắng thì nó đi vào thần kinh và tim mạch. Vị chát nó đi vào tam tiêu và miễn dịch. Thế là chúng ta thấy đó là lý do tại sao tất hầu hết tất cả những loại rau củ trái, cái vỏ của nó đều có vị chát. Tại vì chát nó là chặn đứng co rút, nó không cho bên ngoài thâm nhập vào bên trong, không cho bên trong thoát ra bên ngoài. Nó ngăn chặn cả côn trùng xâm nhập vào, nó ngăn chặn cả ánh sáng xâm nhập vào, nó ngăn chặn cả hơi nước nó đi vào. Thành ra đó là một cái cơ chế bảo vệ miễn dịch tự nhiên trong hầu hết tất cả mọi loài mà mình không biết sử dụng nó. Thành ra khi mà mình gia giảm, mình phải biết làm sao đầy đủ hết tất cả những cái hương vị, màu sắc, mùi vị. Còn về cái mùa thì chúng ta nhớ cũng vậy, chúng ta thuận. Dĩ nhiên khi mà mình bị bệnh nặng thì tất cả các mùa thì có thể làm được hết. Nhưng mà khi mình phòng bệnh và trị những bệnh nhẹ thì mình phải đi thuận theo mùa. Mùa xuân là mùa nó vươn lên, từ ở dưới nó đi lên, từ trong nó ra ngoài, thấy không? Thành ra đó là cái mùa thích hợp nhất để cho cái tiến trình thanh lọc xảy ra, tiến trình thăng hoa chuyển hóa. Thì đó là mình nói về bên trong. Về bên ngoài á, thì mùa xuân thì mình thấy trước hết là mầm non, là màu gì? Màu xanh. Thành ra gan mặt là cái tạng phủ quan trọng nhất trong con người mình, đứng về mặt vật lý sinh lý mà nói. Ngoài tinh và não bộ là ông chủ, thì gan mật là cái hệ thống quan trọng. Thành ra chúng ta thấy cái bộ chỉ huy của nó cực kỳ lớn. Trong cơ thể mình không có một cái tạng phủ nào lớn và nặng như gan cả. Thành ra chúng ta thấy cái gan nó phải là màu xanh, thấy không? Cái gan nó phải là màu xanh, nó là vị chua. Do vậy khi mình làm vào mùa xuân thì mình giảm cái tầm năng lượng tầm dưới, thì mình sử dụng cái tầm kế đến là xúc thực. Khi mình sử dụng xúc thực thì đòi hỏi mình phải có gì? Mình phải có mắt, mình phải có mũi, mình phải có tai, mình phải có da, tức là đi qua hết tất cả những lần đó. Mắt mình nhìn thấy màu xanh, chính cái màu sắc đó không, nó đã nuôi dưỡng gan, nó nuôi dưỡng cơ thể mình rồi. Huống chi sau khi cái màu xanh nó ra, tức là sau khi những cái chồi non, những cái lá ra bắt đầu hoa, đầy đủ hết tất cả màu sắc, đầy đủ hết tất cả những hương thơm. Khí trời mùa xuân thì lại mát mẻ, chim hót líu lo. Thành ra mình có đầy đủ màu sắc, đầy đủ âm thanh, thì tất cả những đó nó sẽ nuôi dưỡng mình, và mình sẽ hạn chế tối đa cái phần thô của đoạn thực. Đó. Rồi đến mùa hè là mình có thể làm được, đầu mùa thu có thể làm được, nhưng bắt đầu mình giữa và cuối mùa thu là nó thu vào rồi, nó bắt đầu nó thu vào rồi. Thành ra khi mình làm mình muốn đẩy ra, do đó nó sẽ ngược với cái sự vận hành của vũ trụ, thành ra nó không có hiệu quả. Trừ khi lúc mình đang có bệnh nặng thì mình có thể làm giữa mùa thu hay mùa đông. Còn nếu bình thường thì mình chỉ làm từ đầu mùa xuân cho tới đầu mùa thu thôi. Thì như vậy chúng ta thấy cái nguyên tắc căn bản là chúng ta phải sử dụng cái phương pháp này, và 3 ngày đến 7 ngày là căn bản nhất. 3 ngày là để mình bắt đầu chuyển từ cái thô qua cái tế ha. Nhưng mà sau đó mình phải kéo dài cho đủ một chu kỳ thì nó mới có cái sự chuyển hóa sâu bên trong mức độ tế bào của mình đó. Thành ra khi mà mình có một cái dư thừa, một cái bế tắc, một cái mất quân bình, một cái bệnh lý thì đây là cái phương pháp căn bản giúp giúp cho mình khai thông, giúp cho mình cân bằng, giúp cho mình chuyển hóa. Rồi một lần nữa chúng ta nên nhớ là cơ thể của mình 4 thân nó đều có mặt phối hợp chặt chẽ với nhau, thành ra quá trình thanh lọc của mình phải vận động, phải tập luyện, phải hít thở, phải tĩnh tâm, tất cả những điều đó đều phải được phối hợp chặt chẽ với nhau hết. Thì như vậy là trả lời cái câu hỏi có một số quý vị nghĩ là thanh lọc nha, mình có thể làm được cho tất cả mọi người. Và cái người nào có ý thức 11, 12 tuổi bắt đầu có ý thức là làm được nha. Có ý thức là được, và tại vì mình không muốn ép cái này, mà bây giờ mình ép người ta làm thì hoàn toàn không có tác dụng bao nhiêu cả. Là tại vì khi mình ép người ta đang bị bế tắc mà mình ép, tức là mình càng làm cho nó bế tắc hơn, mình giải đầu này nhưng mà mình lại bế đầu khác, thành ra nó không có hiệu quả. Mình muốn phải làm sao cho người đó nghe, người đó hiểu, người đó có cái niềm tin, hay là người đó muốn cố gắng mặc dù chưa hiểu hoàn toàn, nhưng mà muốn thử nha. Muốn thử thì như vậy thử một cách rất là khách quan, là từ đó người ta nhận được nhiều thì người ta được lợi mặt nhiều, người ta nhận được ít thì người ta lợi mặt ít, nhưng mà không được ép. Không được ép, bởi vì cái hiệu quả nó sẽ không có, thậm chí nó phản tác dụng. Thì đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa, khi mà mình ngưng hết tất cả những cái thực phẩm cũng vậy. Chúng ta nhắc lại ngay từ ngày đầu, quý vị nhớ là mình không nói là mình nhịn ăn, cũng không nói nhịn đói. Tại khi mình dùng cái ngôn từ sai, vì cái sự dính mắc, cái sự cố chấp của mình nó sẽ phản ứng. Mà đây thực sự mình cũng không nhịn ăn, mình cũng nhịn đó, tức là mình dùng là mình đang thay đổi thức ăn, thay đổi là năng lượng, hay là mình đang chuyển hóa tầng năng lượng, đang chuyển hóa tập bệnh, đang chuyển hóa bế tắc của mình. Nên thay đổi hay là chuyển hóa, dùng bất cứ từ nào cũng được, mà thay đổi thì nó tổng hợp hơn. Thay đổi cách sống, thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi thức ăn, thay đổi tầng năng lượng. Thì khi mình dùng cái từ thay đổi như vậy thì mình thấy rõ ràng là thay vì ăn cái cứng mình ăn cái mềm, thay vì ăn tầm thấp mình ăn tầm cao. Thì cũng tương tự như vậy, tất cả những người đang có bệnh mà mình thường dùng thuốc, phải không? Nếu mình nói là mình ngưng thuốc là nó phản ứng liền ngay lập tức. Thành ra mình phải nói là mình thay đổi thuốc, thay đổi tư duy, thay đổi cách sống. Là tại vì xưa nay mình hay có cái quan niệm sai là mình nghĩ thuốc phải là những cái viên. Đa số mình nghĩ như vậy. Người nào mở rộng hơn tí xíu nghĩ thuốc đó là phải chích, phải thoa ha. Tức là mình nghĩ thuốc phải là cái gì đem vào. Mà đại đa số nhất là ngày nay mình nghĩ thuốc là phải là những cái viên mình đưa vào, mình uống vào. Mình không nghĩ rằng thuốc nó có thể là thức ăn, là rau, là củ, là dược thảo. Mà trong khi cái đó là cái căn bản nguồn gốc của mình. Người Tàu người ta nói mình sống trên đống thuốc, mình chết trên đống thuốc. Nó lượm về, nó bắt đầu, nó đang nó bắn trở lại, nó chém cắt cổ mình, nó là thuốc bắt, nó là thuốc của mình không? Thấy không? Mà khi mình nghĩ tới đó vẫn chưa đủ. Tại vì quý vị thấy rằng thiếu vận động, thiếu hít thở, thiếu thư giãn, thiếu tĩnh tâm, thiếu sự cân bằng, thiếu sự phối hợp, tất cả những cái đó đều đưa đến bệnh hết. Thấy chưa? Thành ra khi mình muốn hết bệnh thì tất cả những cái đều là thuốc của mình cả, chứ không phải thuốc chỉ là những cái viên. Do vậy mình từ cái thay đổi tư duy đó thì mình thấy rằng bây giờ mình sẽ thay đổi thuốc à, tức là mình không sử dụng thuốc tây nữa, mà bây giờ mình qua mình sử dụng dược thảo, rau củ. Mình sử dụng hít thở, mình sử dụng đào thải, mình sử dụng vận động, mình sử dụng tĩnh tâm. Thành ra hầu hết 99% tất cả những bệnh nhân, tất cả những bệnh nhân đi vào quá trình thanh lọc này, chúng ta đã thử nghiệm từ những cái thuốc, từ những cái thuốc bị trầm cảm, từ những cái thuốc trị thần kinh đau nhức, hay là những cái thuốc trị các cái bệnh lắp ghép cơ quan, hầu hết chúng tôi cho ngưng. Tại trong quá trình thử nghiệm thì chúng tôi đã thấy hầu hết chúng tôi cho ngưng. Dĩ nhiên trong cái chỉ định đó thì mình phải rất là cẩn thận, tại vì có những mình phải hiểu rằng lâu nay cái con người mình nó đang sử dụng thuốc, mặc dù cái thuốc tây nó không tốt, nó chỉ là một cái sự trung hòa các cái hóa chất, các cái hợp chất vô cơ trong người mình, nhưng mà ít nhất khi nó đưa vào nó trung hòa cái chất này thì nó giảm thiểu đi cái tác động của cái chất đó lên cơ thể mình. Nó có thể nó tạo ra một cái chất khác để mình phải sử dụng cái thuốc khác để mình trung hòa nó, nhưng mà ít nhất nó còn có những cái tác động qua lại và mình đang bị lệ thuộc vào nó. Thành ra khi mà mình cắt một cái, có những thuốc nó sẽ phản ứng, tiếng Anh nó là rebound. Thành ra mình phải đi xuống từ từ, mình đi lên từ từ, giống như khi mình lên máy, lên ga cái xe, phải không? Mình lên ga từ từ, khi mình tới đèn xanh, đèn đỏ, ngã ba, ngã tư, mình cua, mình quẹo, mình phải đạp thắng từ từ. Chứ mình không thể lên ga cái red một cái, mình phải đạp thắng két một cái. Nó có thể lật xe, nó có thể quay xe, nó có thể làm hư xe, nó có thể làm tổn hại mình. Thì đúng nguyên tắc như vậy, nhưng mà trong quá trình thử nghiệm thì chúng tôi đã thử nghiệm với điều kiện là mình phải giải thích rõ ràng cho bệnh nhân. Bởi vì khi mình giải thích rõ ràng, mình động viên thì tác động tích cực đã đóng một vai trò 30-50%. Rồi kế đó là mình sử dụng những cái dược thảo mình đưa vào, những cái phương pháp khác mình thêm vào, thì hầu hết là chúng tôi thấy thành công. Hầu hết là chúng tôi thấy thành công, kể cả những cái để mà trợ tim, amiodarone, những cái mà cái mức độ cho phép nó dao động rất thấp đó, hay là những cái thuốc mà chẳng hạn như những thuốc trầm cảm mà ta đã uống thời gian quá lâu, mà đòi hỏi mình phải xuống thấp giọng, chúng tôi đã thử trong vòng một tuần, tức là trước khi bệnh nhân đi vào là bệnh nhân đã ngưng hết những cái đó, và sau khi bệnh nhân xong thanh lọc và hầu như là không dùng luôn. Nhưng mà nếu như mình muốn an toàn, nếu như mình có một cái mục tiêu lâu dài, thì chúng ta khuyến khích là quý vị giảm dần, đặc biệt là những cái thuốc nguy hiểm, những cái thuốc mà nó ảnh hưởng tới thần kinh hay tim mạch, thì chúng ta nên giảm dần trong vòng một tháng. Trong vòng một tháng, dĩ nhiên có những thuốc nó đòi hỏi phải 3 tháng, nhưng mà 3 tháng đó là với điều kiện không có sự hỗ trợ của những phương pháp khác. Còn nếu như khi mình có sự hỗ trợ của những phương pháp khác, rau củ, dược thảo, tập luyện, hít thở và ý chí nghị lực, thì mình cho trung bình khoảng 1 tháng là mình giảm cái bên này, và khi giảm cái bên này mình phải tăng cái bên kia, tức là bằng rau củ, bằng chế độ ăn uống, bằng dược thảo, bằng hít thở, bằng luyện tập, bằng tĩnh tâm đó, thì gọi là thay thế, chứ mình không phải là cắt là giảm. Khi mình nói mình cắt mình ngưng là nó phản ứng liền ngay lập tức, thì cái đó là cái tập khí từ vô lượng kiếp của mình nha. Do vậy thì đây cũng là cái câu trả lời cho cái câu hỏi thứ hai, tức là khi mà mình muốn thay đổi, và tại vì nếu quý vị tiếp tục sử dụng thuốc tây lâu dài thì mình sẽ đi vào cái vòng luẩn quẩn và bế tắc. Và tất nhiên quý vị thấy càng ngày cái tỷ lệ người bị viêm gan siêu vi, bị xơ gan, bị ung thư gan, bị suy thận, bị hư thận, bị lạc thận, bị ghép thận vân vân càng ngày càng gia tăng. Và tại vì hầu hết tất cả những loại thuốc tây, cho dù nó không có độc hại nhưng mà nó vẫn tạo ra những cái tác dụng phụ, nó vẫn để lại những cái mà sản phẩm phụ mà mình không có sử dụng được, và tất cả hầu hết nó đi qua đường gan và đường thận. Bên cạnh đó là thực phẩm của mình càng ngày càng có nhiều hóa chất, càng có nhiều chất độc, môi trường của mình càng có nhiều cái sự ô nhiễm, và thậm chí cái ô nhiễm rất bình thường mà mình đưa vào thực phẩm quá nhiều, quá dư. Và ngay cả cái thực phẩm mình đưa vào quá nhiều, quá dư mà mình lại dinh dưỡng nữa, thì nó lại càng biến thành chất độc nhiều hơn. Tức là mình đã tự đầu độc mình bằng cái thực phẩm của mình, chứ chưa nói những cái gì khác hết. thành ra càng ngày cái gan và cái thận của mình nó bị tổn thương rất nhiều. Do vậy khi mà mình dùng thuốc tây lâu dài thì chắc chắn là nó sẽ bị tổn hại hai cái cơ quan gan và thận. À, dĩ nhiên rất là nhiều, nhưng mà hai cái đó thành ra mà mình cũng không giải quyết được vấn đề, mình cứ đi trong cái vòng quẩn lại mãi. Thì khi mà quý vị hiểu được và quý vị quyết tâm thì mình có thể bắt đầu chuyển từ từ, thay đổi từ từ, giảm thuốc tây từ từ và gia tăng những cái phương pháp kia. Thì khi đó thì quý vị có thể thực tập và vượt thoát cái sự kẹt kẹt. Và bằng chứng là bản thân chúng tôi, bằng chứng là sư mẫu năm nay 86-87 tuổi, thì chúng ta đã hướng dẫn cho bà cụ ở một mình thôi, gần như 10 năm nay không sử dụng thuốc gì hết nữa, không sử dụng một loại thuốc gì hết. Còn ngày xưa là cứ mỗi một tháng, mỗi ba tháng đi bác sĩ ba cái loại thuốc mà trong máu, đường trong máu cao, huyết áp, thần kinh toàn, viêm đa cấp, viêm gan siêu vi, ung thư tử cung, vân vân. Nhưng mà bây giờ là còn như 10 năm nay không sử dụng thuốc. Thành ra chúng ta có thể làm được những chuyện đó, nhưng mà với điều kiện là thì mình phải hiểu biết và chậm chậm, từ từ thì chắc ăn hơn. Thành ra trong vòng một tháng thì mình có thể làm được cái điều đó. Nhưng nếu chúng ta thấy rằng mình chưa đủ cái kiên nhẫn, hay là mình chưa đủ cái dũng lực, thì mình sẽ kéo dài hơn. Nhưng mà khi mà quý vị biết rồi thì chúng ta có thể làm trong vòng một tháng được. Tại vì nếu mà mình không vượt thoát cái đó thì mình cứ đi vào trong cái vòng luẩn quẩn mãi và bệnh không bao giờ hết cả. Tại vì bác sĩ đã khẳng định với quý vị rồi, tức là tiểu đường ở trong máu cao, huyết áp là bệnh nan y mà, thấy không? Mà mình đã chấp nhận như vậy thì mình cứ uống thuốc mãn đời thôi. Và có khi mình nghĩ như vậy và mình cũng còn nghĩ là có thuốc, thành thôi cứ ăn đi, mình có gì có thuốc lo. Thành ra mình không có sự quyết tâm, hay là mình không có sự giám sát, theo dõi và chịu trách nhiệm cho cái con người của mình. Rồi, thì đó là hai cái câu hỏi chính yếu mà chúng tôi nghĩ là nó phù hợp với cái bài giảng chiều nay, và nó cũng là một cái lời tổng kết cho quý vị biết rằng khi chúng ta đi về nhà thì chúng ta cần phải làm gì. Dĩ nhiên nếu mà quý vị thấy mình đang ở trong cái trạng thái sức khỏe tương đối ổn định thì một năm mình chỉ cần cắt giảm thanh lọc này một lần hai lần thôi. Nhưng nếu mình bắt đầu mình thấy mình dư cân nặng, mình bắt đầu thấy những cái bệnh của mình nó không ổn định, đường trong máu cao, huyết áp, mỡ trong máu thấp, khớp vân vân, thì mình phải làm nhiều hơn hai lần ba lần. Nhưng mà thực ra làm cái này nó chỉ là cái giai đoạn đầu tiên, cái bước đầu thôi. Cái mà quan trọng nhất là sau khi mình ra mình có thay đổi được một cái gì tốt đẹp hơn không. Lúc trước mình ăn trong bất giác đều đặn mỗi ngày, bây giờ mình bắt đầu có mặt được trong một bữa ăn. Có khi là mình vì bạn bè, vì gia đình, thành ra người ta kéo mình đi, mình quên. Thành ra trong ba bữa ít nhất mình được một bữa. Hay là thay vì bây giờ bình thường là mình vào bữa ăn mình làm cái ào 5-10 phút, mình nói chuyện thế là mình mất sạch 10 phút. Bây giờ mình bắt đầu mình kéo dài bữa ăn mình ra 15-20 phút, thấy không? Thì như vậy mình có mất 10 phút mình cũng còn được 10 phút. Đó, thành ra mình phải có cái gì đó thay đổi, tiến bộ tốt đẹp hơn. Và quý vị nhớ là giờ ăn, thái độ ăn, cách thức ăn, nội dung ăn, rồi tập luyện cũng vậy, hít thở cũng vậy, và tĩnh tâm. Thì mình phải làm sao mình thay đổi từ từ nếu như mình mong muốn có được cái quyền làm chủ của mình, nếu như mình mong muốn có được sức khỏe, nếu mình mong muốn có được cái sự an lòng, thì mình phải làm, mình phải. Thành ra chúng ta phải tập từ từ, phải tỉnh giác từ từ và phải thay đổi từ từ. Dĩ nhiên thì chúng ta không thể làm một ngày một bữa được liền, nhưng mà chúng ta có thể làm được hết tất cả những cái việc đó. Chúng ta có thể làm được hết tất cả những cái việc đó nó không có khó tí nào cả. Trong tương lai nếu mình có điều kiện thì mình sẽ đi sâu hơn. Tức là chẳng hạn như quý vị có thể học để khảo sát cái phân, cái nước tiểu, cái mồ hôi, cái làn da của mình. Rồi quý vị có thể, dĩ nhiên là quý vị có thể lên trên trang Sống Chánh Niệm ha. Trên trang Sống Chánh Niệm quý vị nghe thêm những cái bài giảng ở những nơi khác thì chúng ta giảng lâu ngày hơn thì nó chi tiết hơn. Hay là chẳng hạn như nó cũng có những cái bài giảng, những bài viết để hướng dẫn cho mình khảo sát những cái vùng nào trong người mình, để mình biết bằng cái cơ quan bộ phận nào nó đang có vấn đề. Và khi mình bắt đầu mình phát hiện được nó rồi thì lắng nghe nó, quan sát nó, chăm sóc nó là một cách để trị liệu, phải không? Thành ra chẳng hạn như mình thấy cái chỗ đó đau thì mình xoa bóp nó, mình chừa, mình bắt nó thì mình cũng sẽ giải quyết được, rồi sâu hơn, bình thường hơn. Tức là từ cái chế độ ăn hàng ngày của mình đơn giản hóa nó đi ha. Mình đơn giản hóa nó thì mình sẽ nhận ra cái thứ nào thích hợp cho mình, thứ nào thích hợp cho mình đó. Thì bây giờ quý vị có ai cần câu hỏi nào khác nhau? Nếu không hỏi được đêm nay không ngủ được thì hỏi, còn nếu ngủ được thì cứ gì ngủ khỏi hỏi. Và mình chỉ cần có ngày mai thôi ha. Mình chỉ cần có sáng ngày mai nữa thôi.
Thay thế thuốc bằng phương pháp thay thế, tức là mình dùng những cái dược thảo gì đó. Thì xin hỏi thầy là khi mà mình dùng dược thảo thay thế thì mình phải có một cái biện pháp nào đó để mình theo dõi cái đó. Chứ nếu không thì khi mình tin vào dược thảo quá thường chuỗi ở bên đây nó có một cái tai biến nào đó, nhất là trường hợp mà huyết áp dao động ở đây hoặc là nó lên một cái bất thình lình á thì sợ rằng trở nên không kịp. Thì trong trường hợp đó thì xin thầy cho biết ý kiến.
Thì như chúng tôi thưa với quý vị, không riêng gì cái bệnh cao huyết áp ha. Tất cả các bệnh nó đều do nhiều yếu tố, nhiều nguyên nhân gây nên chứ không phải là một. Thành ra nếu như mình không tìm được cái gốc bệnh thì chắc chắn mình sẽ không trị bệnh được thành công. Và để tìm được cái gốc bệnh đó không phải là chuyện đơn giản, bởi vì người thầy thuốc không phải là mình. Và hầu hết thầy thuốc ngày nay là mình khai bệnh người ta kê thuốc, mình khai bệnh người ta kê thuốc ha. Chứ người ta không có khả năng thăm dò sâu. Thậm chí kể cả thầy thuốc đông y ngày xưa người ta nói vọng văn vấn thiết, kết hợp đầy đủ bốn yếu tố đó. Nhưng mà ngày nay người ta cũng không có cái thời gian, vì kinh tế thị trường người ta cũng không làm được cái điều đó nhiều. Do vậy mà nếu mà mình hiểu được như vậy, và quý vị đã được học rồi, sử dụng dược thảo chỉ là một cái phần rất nhỏ thôi. Bên cạnh cái dược thảo còn chế độ ăn uống, bên cạnh chế độ ăn uống còn chế độ tập luyện, bên cạnh chế độ tập luyện còn chế độ hít thở, bên cạnh chế độ hít thở mình còn chế độ tĩnh tâm. Tại vì từ cái mức độ tĩnh tâm thấp nhất, và bảo đảm quý vị 80% tất cả những người bị cao huyết áp, dĩ nhiên trị lâu dài chưa nói, nhưng mà chỉ cần đi vào mình ngồi mình thở hai thì, tức là hít vào bằng nửa thở ra, hít vào bằng nửa thở ra, thời gian hít vào bằng một nửa thời gian thở ra, tạm gọi là hai thì, thì chỉ trong vòng 5 đến 10 phút nó sẽ rớt xuống từ 5 cho tới 10 mm thủy ngân là tối thiểu. Nếu như quý vị biết thực sự là tĩnh tâm, hay là mình xoa bóp thân huyệt, mình uống miếng nước chanh chẳng hạn, nó có thể xuống tới 20. Thành ra chỉ nổi cái chuyện hít thở không thôi, chỉ là cái chuyện tĩnh tâm thư giãn, là tại vì muốn cho cái huyết áp nó lên, nó phải có sự co thắt, sự tác động của thần kinh vào trong mạch máu và trong các cái nội tiết tố. Mà khi mình thư giãn tuyệt đối, không cho tất cả những yếu tố đó nó tác động, thì nó giải quyết liền. Chỉ có điều là mình không chịu thực hành liên tục, mà đó mới là một cái thôi. Còn nếu mình kết hợp hết, vừa dược thảo, vừa thức ăn, thức uống, vừa vận động, vừa hít thở, vừa tĩnh tâm, chỉ có điều là mình không có chịu làm, mình không có chịu làm cho đồng bộ, mình không chịu làm cho liên tục. Và thông thường thực tế mà nói là bởi vì mình cứ nghĩ rằng ô, có thầy thuốc lo, có thuốc men, cái đó là mình bị dính sâu vào trong cái ý thức của mình rồi, thành ra mình không có trách nhiệm, mình không có trách nhiệm với tự thân mình. Còn khi mà mình nghĩ rằng mình có trách nhiệm với tự thân mình, thì từ cái chế độ ăn uống sinh hoạt mình phải rất là cảnh giác, từ cái quan sát lắng nghe nó mình phải có trách nhiệm, mình phải hiểu biết. Tại vì ngay cái con người mình mà mình không hiểu biết nó, mình không có trách nhiệm với nó, thì làm sao cái người khác mà người ta hiểu biết rằng mình, ta có trách nhiệm bằng mình. Tất cả những cái kiến thức của một người bác sĩ là người ta chỉ lấy cái kiến thức tổng quát, người ta đúc kết qua cái kinh nghiệm của nhiều người khác thôi, chứ nó không có thật. Và quý vị biết rằng chẳng hạn những cái gì mình học trong sách giáo khoa, sách giáo khoa nó được đúc kết từ 10 năm, 20 năm trước. Còn nếu mà mình thực sự mà mình muốn update, tức là mình muốn cập nhật hóa liên tục, thì đòi hỏi mình phải mở tâm, đòi hỏi mình phải dấn thân, đòi hỏi mình phải va chạm rất nhiều, mình mới có thể có được những cái kiến thức sống đó. Và kiến thức sống đó cũng là bên ngoài, trừ phi người thầy thuốc có cái bệnh đó. Mà có khi người thầy thuốc có cái bệnh đó cũng chưa chắc có thể hiểu được mình. Tại vì trên thế gian này 7 tỷ người, bảo đảm quý vị không có người nào giống người nào. Kể cả sinh đôi cùng trứng, cùng nhiễm sắc thể cùng trứng, ai nhìn bên ngoài thấy nó giống y chang nhau, nhưng mà nó không giống. Cái vân tay nó bệnh khác, đó là bệnh lý nó khác rồi, thấy không? Rồi tánh tình nó khác, sở thích nó khác. Thì như vậy quý vị thấy, sinh đôi cùng trứng mà còn khác như vậy, thì mỗi một người, thậm chí cùng một người thôi, buổi sáng khác, buổi chiều khác, ngày hôm nay khác, ngày mai khác. Thành ra thực sự mà nói, khi mà mình bắt đầu hiểu được những căn bản này, không ai hiểu rõ mình bằng chính mình, trừ những người có thần thông. Tức là người ta có tha tâm thông, người ta đọc, người ta hiểu. Nhưng mà quý vị nên nhớ, có tha tâm thông cũng chỉ đọc được cái tâm mình thôi, không cảm nhận được đồng cái cơ thể của mình. Trừ phi cái người đó phải song hành làm việc với mình. Ngay cả chư vị Bồ Tát cũng vậy. Quý vị thấy, muốn cứu độ chúng sanh phải đồng sự, chứ không mình đừng có nghĩ Bồ Tát có quyền năng là có thể giúp được mình, có thể hiểu được mình. Không, tại vì người ta không có mang cái thân của mình, ta không có ai giống mình được hết trơn, và không có ai hiểu mình trọn vẹn hết. Thành ra đó là lý do tại sao Bồ Tát mà còn phải có cái sự đồng sự mới hiểu được. Thành ra thực tế mà nói là mình, nếu mình biết cách lắng nghe, quan sát, có trách nhiệm và hiểu được nguyên lý vận hành, thì mình là người có thể hiểu mình nhất. Mình là người có thể hiểu mình nhất hơn ai hết cả hết. Đó. Thành ra khi mà mình phối hợp chặt chẽ như vậy, mình kiên trì, mình quyết tâm, thì mình sẽ làm được hết. Không có việc gì mình làm không được cả, quý vị. Không có việc gì mình làm không được cả. Nếu mà quý vị xem những cái người, lấy ví dụ những người tập nguyền đó, có người sinh ra không có chân, mà tại sao người ta vẫn làm việc hết tất cả như một người bình thường? Thấy không? Do cái ý chí của người ta, do cái nghị lực của người ta, do cái niềm tin của người ta. Và có người không phải là bắt đầu từ mới sơ sanh đâu. Có người vì một cái tai nạn, qua chiến tranh hay là qua cái gì đó, người ta mất đi đôi tay, mất đi đôi chân. Nhưng mà nếu một người khác là người ta sẽ chấp nhận cái số phận mà thôi. Nhưng mà có những người ta vượt qua số phận, người ta vẫn vì cái gì? Ý chí, nghị lực, niềm tin, mà người ta làm, người ta vẫn được. Thấy không? Thành ra Mình mới nói là không có việc gì làm không được cả, chỉ có là mình muốn làm hay không thôi. Mình muốn làm hay không thôi. Khi mình muốn và mình kiên trì, kiên định thì nguyên tắc căn bản của lực hấp dẫn từ từ nó sẽ chiêu cảm đến ha. Nó sẽ lo góp lại và đến một lúc đầy đủ nhân duyên nó sẽ thành tựu. Còn khi mình không muốn thì nguyên tắc của lực hấp dẫn đã kéo ra rồi. Thành ra cho dù mình có đầy tạm đầy đủ nhân duyên, nhưng mà khi mình không muốn thì cái lực mình đã đẩy ra rồi, thì như vậy nó sẽ phân tán những cái nhân duyên nó từ từ, và cuối cùng mình không đủ duyên để mình làm. Còn nếu mình muốn thì chưa đầy đủ, nhưng nó sẽ gom, nó sẽ hút, nó sẽ thu dần dần đến khi đầy đủ. Rồi thôi, chắc cả chúng ta tạm ngưng ở đây, mời đại chúng chúng ta trở lại ngồi và ngay ngắn thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về với thân một cách trọn vẹn và như chút thực tại. Chúng ta lắng nghe tiếng chuông của mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.